Ngân và Hà đến cổng cơ quan, đã thấy Nam chờ sẵn cùng anh Thái. Mặt hai nàng tái nhợt, không hiểu vì đường xa hay vì tính chất quan trọng của chuyến đi. Đi kèm với Ngân và Hà là hai anh chàng lạ quắc. Biết sự thắc mắc của Nam, Hà giới thiệu vội vã. Đây là hai anh làm ở công ty bố Hà, bố mẹ không cho Hà tự đi. Ngay lập tức sáu người, anh Thái, Nam, Hà, Ngân và hai anh chàng kia lên đường. Gương mặt Ngân lộ rõ vẻ căng thẳng. Cô hỏi liên tục. Đến chưa Nam? Có còn xa nữa không? Nam thấy Thúy có khác đi nhiều không? Nam sốt ruột, lắc đầu lia lịa mà không cần biết Ngân hỏi gì. Anh Thái đi vượt lên trước, ngoằn ngoèo một hồi, cả tụi cũng đến nơi. Căn nhà nhỏ có dây ti gôn hồng leo trước cửa, cổng khóa im ỉm. Mấy đứa chừng hững nhìn nhau. Nam cố gào. Thúy ơi! Thúy! Hà cầu nhau. Chắc đi vắng, cửa đã khóa thế kia còn gọi cho phí cả hơi. Cả bọn im lặng. Một lúc sau anh Thái phán đoán. Chắc cô nàng lại vi vu với chàng hôm qua. Có khi trưa hoặc tối mới về. Bất chợt Hà thông minh đột xuất. Nhà này Thúy thuê hả Nam? Chúng mình đi tìm chủ nhà đi. Tất cả lại lên xe, hỏi thăm đến mấy nơi mới tới được nhà chủ. Nhưng rồi không kết quả. Bà chủ nhà cho biết Thúy đã chuyển đi được gần một tuần. Nghĩa là trước khi mình với Thúy gặp nhau, Nam nghĩ thầm. Chính chủ nhà cũng không biết Thúy chuyển đi đâu. Bà còn khoe cô Thanh tặng lại cho bà chiếc gương treo tường 800.000 vì sợ chuyển đi sẽ vỡ, phí ra. Nam ngao ngán quay xe, vẻ thất vọng hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt Hà Ngân. Ngân vẫn hoang mang. Nam nhìn đúng Thúy đấy chứ? Nam bắt đầu thấy cáu. Phải, mắt Nam có lòa đâu, rõ ràng y như Ngân đang đứng trước mặt Nam. Anh Thái đập tay vào vai Nam như nhắc nhở. Cậu im ngay. Anh Thái phá tan không khí nặng nề. Thôi, mấy anh em mình về tạm chỗ anh, ta tính sao vậy? Cô ấy chỉ quanh quanh đây thôi. Không ai có ý kiến gì hơn, anh Thái lại vọt lên trước dẫn đường. Người buồn nhất vẫn là Ngân. Suốt từ hôm qua khi nghe Hà nói, Ngân cứ khấp khởi mừng thầm. Cô đinh ninh một điều rằng mình sắp gặp được Thúy. Ngân không quan tâm đến mấy chuyện Thúy đã thế nào. Suốt đêm qua, Ngân dự định hôm nay mình sẽ nói với Thúy những gì. Thúy còn trường lớp, gia đình, bè bạn. Ngân tin rằng Thúy sẽ quay về. Cô đã hình dung cảnh hai đứa ôm nhau mà khóc. Ngay buổi chiều, Hà gọi điện về, được lệnh của bố mẹ là phải về Hà Nội trong ngày. Mấy đứa thay nhau năn nỉ, cộng với lời bảo lãnh của hai anh chàng nhân viên của bố Hà, hai đứa mới được gia hạn thêm một ngày mai. Bố Hà còn bảo sẽ điện cho ông bạn thân là phó giám đốc nhà nghỉ công đoàn để mấy đứa có chỗ qua đêm. Buổi tối, dùng dằn mãi rồi cả tụi mới quyết định hai anh chàng tài xế đến nhà nghỉ. Anh Thái tình nguyện tới nhà bạn trong thành phố. Ngân với Hà nghỉ tạm ở phòng anh Thái, còn Nam sang phòng bác bảo vệ. Thật sự, Ngân muốn mình với Hà, Nam ngồi bàn thêm về việc tìm Thúy. Đã biết Thúy ở quanh đâu đây thì không thể không gặp Thúy. Bà được quyết định ngày mai sẽ bắt đầu từ ông anh của bạn anh Thái. Người mà theo lời anh Thái thì đã cúng không biết bao nhiêu thời gian dạch tiền bạc cho Thúy. Nhưng rồi bốn đứa chưa kịp đi tìm ai, Nam đã nhận được thư của Thúy. Buổi sáng sớm, anh chàng đưa thư. Ghé qua phòng bảo vệ như mọi hôm, đang nhai bánh mì, nghe Nam hét. Thư của Thúy này! Cả Hà với Ngân hối hả chạy sang, không kịp xỏ dép. Nam xé phong bì rách toạc, vội giả moi ra lá thư. Chỉ là một phần hai trang vở học trò. Ba cái đầu chụm vào nhau, vừa mừng, vừa căng thẳng. Nam ơi, chắc chắn rồi Nam, Hà, Ngân sẽ cùng nhau tìm Thúy. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, Nam đã biết tất cả về Thúy rồi phải không? Nam có xới tung cả thành phố này cũng không tìm được Thúy nữa đâu. Khi Nam đọc thư này, Thúy đã ở xa đây, rất xa. Đừng tìm Thúy cho vô ích. Hãy quên một đứa bạn hư hỏng là Thúy đi. Bảo với Ngân rằng Thúy rất thương Ngân. Cầu mong Thúy không bao giờ gặp lại các bạn nữa. Hà thở dài, Ngân rơm rớm nước mắt. Còn Nam bậm môi, đọc lại lá thư lần nữa. Nét chữ quen thuộc của Thúy, nhưng siêu vẹo, rung rung. Sao Thúy biết mà gửi thư tới đây? Chắc thấy Nam đi cùng anh Thái, nên cô đoán biết. Thúy lại đi, mà đi đâu? Hà ngập ngừng. Có khi Có khi Thúy chỉ viết thế này để chúng mình đừng tìm Thúy nữa. Chứ thật sự Thúy vẫn quanh đây. Ngân lắc đầu nhẹ nhẹ. Chúng mình còn lạ gì tính Thúy nữa. Thúy còn mong không bao giờ gặp lại. Bây giờ... Không ai nghĩ ra kế gì hay hơn. Suốt buổi sáng, mấy đứa lang thang ngoài đường. Ngân cứ căng mắt nhìn người qua lại nhưng vô ích. Cô có cảm giác bộ tứ sẽ vĩnh viễn mất Thúy. Buổi chiều, Ngân, Hà lại lên đường về Hà Nội. Nam cứ dùng dằng ở cổng. Vậy thật sao hả Ngân? Thế chúng mình không tìm Thúy nữa à? Ngân buồn bã lắc đầu. Ngân nghĩ là sẽ không kết quả. Tự Thúy muốn thế, tụi mình chẳng làm được gì hơn. Nếu như Thúy nghĩ lại, tất cả sẽ khác. Ngân còn luận văn tốt nghiệp, còn mấy đứa học trò ở nhà. Nam cũng chuẩn bị về Hà Nội phải không? Ngân Hà đi rồi, Nam cứ đứng ngẩn ngơ ở cổng cơ quan. Tự dưng cậu thấy giận Thúy ghê gớm. Nam chợt nhận ra suốt bao nhiêu năm qua, mình vẫn không hiểu chút gì về con người Thúy. Có đáng tiếc không? Đáng buồn không? Khi Thúy đã xử sự với bè bạn như vậy. Nhưng rồi dù có buộc tội Thúy bao nhiêu đi nữa, Nam cũng không thể phủ nhận rằng bộ tứ đã có những tháng ngày thật đẹp, rằng giữa mình và Thúy cũng có cả một trời kỷ niệm. Giá như bộ tứ nhìn thấy trước những chuyện thế này. Dì Vân xuống Hà Nội với Ngân ít ngày. Ngân mừng cuốn, cho cái Cúc nghỉ học cả tuần để quanh quẩn ở nhà với dì. Cúc sang chơi ba lần, cứ cuốn lấy dì Vân, cười suốt vì những câu nói tếu táo của dì. Cúc còn nhại giọng miền ngược, nhưng kết quả chỉ khiến Ngân cười chảy nước mắt. Ngay đêm đầu tiên ngủ với Ngân, dì Vân đã hỏi chuyện về giáo. Đọc thư con, dì cũng nghĩ nhiều rồi. Chính vì thế dì mới thu xếp để xuống đây với con. Ngân không nói, ôm dì chặt hơn. Nhớ lại ánh mắt buồn của giáo khi cô khóc. Tình yêu mới nhiên lên đã vấp phải biết bao dằn vặt lo toan. Cô không thể giấu lòng mình, không thể bình thản trước tình yêu của giáo. Nhưng yêu anh, liệu rồi hai đứa có giữ được tình yêu đó không? Ngân nghĩ về bà ngoại, nghĩ về giáo, rồi lại nghĩ về sự bơ vơ của mình. Mẹ mất, không còn nơi chở che nương tựa. Cô không biết sau khi ra trường mình sẽ ra sao. Trước giáo, Ngân không giấu được nỗi buồn. Anh cũng buồn và day dứt. Có lúc, giáo đã hiểu lầm Ngân. Anh run run bảo. Anh không đủ sức để mang lại hạnh phúc cho em, phải không Ngân? Anh chẳng có gì, mà gánh nặng trên vai anh thì... Anh sẽ có tội với em, nếu anh cứ buộc em vào với đời mình. Ngân khóc nấc lên, đưa tay bịt ngang miệng anh. Cô không đủ sức nghe anh nói những lời đau đớn thế. Cô thương anh đến thắt lòng. Khó khăn, đau khổ gì, cô cũng có thể vượt qua, miễn là bên anh. Nhưng còn bà ngoại, Ngân nhớ đến lời cô hứa với bà, rằng ra trường sẽ về quê sống với bà. Mẹ mất rồi, bà càng thêm đau khổ. Tình yêu bị đặt trước bao thử thách chênh vênh. Giáo an ủi cô nhiều, nhưng lời nào của anh cũng như có nước mắt. Giáo cũng lo sợ cho ngày mai. Dì Vân im lặng một lát rồi hỏi đột ngột. Con đã bảo giáo mai đến chơi rồi ăn cơm ở đây chưa? Ngân thấy hơi hơi xấu hổ, cô khe khẽ. Rồi ạ. À. Giọng dì Vân trùng lại. Con nghĩ nhiều lắm phải không? Dì cũng thương chúng mày mà chẳng giúp được gì hơn. Qua thư con kể, dì thấy hoàn cảnh của thằng giáo tội gấp trăm lần. Người như nó hiền lắm. Con buồn lo làm gì, miễn là hai đứa yêu thương nhau. Mẹ con dưới kia chắc cũng mừng. Nhắc đến mẹ, Ngân lại ngân ngấn nước mắt. Dì Vân vẫn tha thiết. Con đừng nghĩ nhiều, cứ đa sầu đa cảm là hay nghĩ ngợi. Người như thế, có nhàn thân cũng chẳng thể nhàn tâm. Nghe dì đi. Rồi dì Vân không nói gì thêm, chỉ khe khẽ đưa tay vuốt tóc Ngân. Ngân thấy thương dì vô cùng, hết lo cho con cái, lo cho bà ngoại, giờ dì lại lo cho Ngân. Cả cuộc đời dì, những ngày thanh thản thì ít, những ngày cay đắng thì nhiều. Bàn tay dì ram ráp chai sạn, vuốt dần sang má Ngân. Ngân thấy mình nhỏ lại giữa vòng tay của dì. Nếu cứ thế này, hẳn cuộc sống sẽ bình yên lắm. Bao toan lo dừng lại ngoài cửa, bao dằn vặt bay biến. Trong hơi thở của dì Vân có hơi thở mẹ. Chưa khi nào Ngân nhớ mẹ như lúc này. Cô muốn mẹ trở về để biết mình hạnh phúc. Muốn mẹ trở về để nhìn cô và Giáo bên nhau. Giáo đến chỗ Ngân đúng lúc dì Vân và Ngân chuẩn bị đi chợ. Bàn tay anh vẫn toàn than đen nhẽm. Ngân biết Giáo lại để xe than đâu đó dưới kia. Trong thời gian viết luận văn này, Giáo vẫn không chịu bớt việc làm thêm. Ngân kêu một hai lần rồi thôi, anh Toàn viết về đêm. Thầy Hoàng hướng dẫn cả hai đứa cướp vắng mặt đứa này thì tắm tắt khen đứa kia. Bạn bè trong lớp chưa ai biết chuyện tình yêu của họ, trừ Hà. Hà đã ngạc nhiên đến cực điểm khi Ngân tâm sự điều này. Đôi mắt tròn của Hà càng tròn xoe thêm. Hà cứ hỏi đi hỏi lại. Ngân không đùa đi chứ. Dường như với Hà, việc Ngân yêu Giáo là sự kiện lạ lùng đến không thể tưởng tượng. Hà vẫn chưa có cảm tình với Giáo. Hình như cô không chấp nhận được một chàng trai nghèo, vất vả. Ngân biết trước Hà sẽ khuyên mình những điều không thuận. Y như rằng, Hà thủ thỉ. Chẳng biết Ngân yêu Giáo vì cái gì kia chứ. Yêu anh ta chỉ chút khổ vào thân. Trời, con trai thời nay phải khác cơ. Có thể Ngân lãng mạn hơn Hà, nhưng Ngân có thể đi cùng anh ta suốt cuộc đời bằng chiếc xe đạp cà tàng ấy không? Ngân không giận Hà vì những lời như thế. Mỗi người có quan điểm sống khác nhau và Hà có quyền bộc bạch những suy nghĩ thật của mình. Chắc chắn Hà chẳng bao giờ chọn Giáo làm người yêu, nhưng với Ngân thì khác. Mang vật chất ra làm tiêu chuẩn cân đong tình yêu, Ngân thấy vừa tầm thường, vừa tội nghiệp. Tuy vậy cô vẫn cứ lo thắt lòng. Hai đứa quả thật chỉ có hai bàn tay trắng. Thấy Giáo đến, dì Vân mừng rỡ kéo anh vào nhà, rồi giao hết chuyện chợ búa cho Ngân. Ngân cười kín đáo. Cô biết dì Vân muốn tranh thủ nói chuyện với Giáo, vừa để làm quen, vừa để thẩm định thêm về anh. Ngân ngoan ngoãn xách làng đi, không quên nhắc nhở Giáo về xe thang. Giáo cười. Yên tâm đi, anh có chỗ gửi rồi. Nhìn anh đi vào bếp rửa tay, Ngân thấy nhói lòng. Cô nhớ đến những ngày mình phải lam lũ đi làm thay mẹ. Công việc quét rác, đổ rác tưởng đơn giản mà mệt phờ người. Đi làm thay mẹ, Ngân mới thấy thấm thía hơn sức nặng của đồng tiền. Nó được đổi bằng biết bao mồ hôi, thậm chí cả nước mắt của mẹ. Nó là kết quả của bao đêm Ngân đứng bên cửa sổ chờ mẹ. Mùa đông rét mướt cũng như mùa hè nóng nực. Chỉ có mấy giây vạn niên thanh thản nhiên xanh tốt. Còn bây giờ, có tựa cửa ngóng đến 100 lần, Ngân cũng chẳng thể đón mẹ về được nữa. Vị khách đến bất ngờ là Nam. Đi thực tập có ít ngày mà Nam chững chạc hơn nhiều. Vẫn là Nam công tử khi xưa, nhưng ngay từ cử chỉ, điệu bộ đã có phần chín chắn hơn hẳn trước. Từ hôm về, Nam chưa đến chỗ Ngân. Chỉ một hai lần cậu gọi điện cho Hà, hỏi thăm tình hình của cả hai. Ngân có cảm giác Nam đang cố gắng để quên mình đi, để không gặp mình. Cô thấy điều đó có lợi cho cả hai. Vậy mà hôm nay Nam đến. Giáo đang nghe Ngân kể nhiều về Nam, về tình bạn của bộ tướng suốt những tháng năm qua và về tình yêu bồng bột của Nam. Trong thâm tâm, anh không cảm thấy khó xử với Nam vì anh hiểu tình cảm của Ngân. Với Ngân, Nam mãi chỉ là một cậu bạn thân, có phần vụng về và ngốc nghếch. Giáo tin ở Ngân, một niềm tin mãnh liệt của tình yêu. Bởi vậy, khi thấy Giáo, Nam tỏ vẻ lúng túng, thì anh rất nhanh nhẹn và thân mật kéo Nam vào nhà. Cả dì Vân, Ngân và Giáo đều cố chiều kéo Nam ở lại ăn cơm cùng, mặc dù Nam viện đủ mọi lý do để một mực đòi về. Cuối cùng, trước lời ra lệnh dứt khoát của dì Vân, Nam đành nhượng bộ. Ngân tinh ý cảm thấy Nam có điều gì gượng gạo hơn mọi hôm, nhưng cô vờ như không biết, cố duy trì cho không khí giữa ba người vui vẻ. Nam hỏi chuyện dì Vân nhiều hơn nói chuyện với Giáo và Ngân. Nói chuyện đấy, nhưng hình như đầu óc Nam cứ để ở đâu đâu. Có câu hỏi cậu ta lặp lại đến mấy lần. Dì Vân cười tung tóe bảo Nam. Hình như cháu đang yêu phải không? Nam ngơ ngác. Sao ạ? Dì Vân hớm hỉnh. Dì đoán thế, dì cháu cứ ngẩn ngơ thế nào ấy. Giáo nhìn Ngân rất nhanh, kèm theo một nụ cười. Ăn cơm xong, Nam nằng nặc ra về ngay. Giáo nói nhỏ với Ngân: "Em ra tiễn Nam đi." Nhưng Nam lại ngần ngừ bảo: "Thôi, Ngân vào đi, kệ Nam." Ngân vẫn im lặng đi cùng Nam xuống cầu thang. Cô linh cảm Nam muốn nói chuyện gì đó với mình. Mà đúng vậy, xuống đến tầng 2, cậu dừng lại, lưỡng lự rồi bảo Ngân: "Nam muốn nói chuyện với Ngân một lát, có phiền không hả Ngân?" Ngân lắc đầu: "Không, sao bây giờ Nam kỹ tính thế, có chuyện gì vậy?" Nam nói nhỏ nhỏ: "Cho Nam được chúc mừng Ngân nhé."
"Chúc mừng Ngân? Vì chuyện gì cơ?"
Nam nhìn thẳng vào mắt Ngân: "Vì Ngân và anh giáo rất, rất đẹp đôi. Tuy rằng Ngân không nói, nhưng Nam biết, Nam thấy mừng cho Ngân. Còn chuyện Nam muốn nói, mong Ngân đừng từ chối." Nam loay hoay moi trong túi áo ra một hộp nhựa nhỏ xinh. Ngân giật mình, thoạt nhìn cô biết ngay đó là hộp đựng đồ nữ trang bằng vàng. Nam thận trọng mở nắp hộp. Một chiếc trâm gài áo xinh xinh, hình cây đàn lia lóng lánh. Ngân nhìn Nam thắc mắc, Nam cười:
"Đừng có nhìn Nam đầy vẻ nghi ngờ thế.
Nam tặng Ngân cái này." Ngân xua tay từ chối:
"Không, Ngân không nhận đâu. Chẳng có lý do gì để Ngân nhận quà tặng của Nam lúc này."
Nam đóng nắp hộp, kiên quyết dúi vào tay Ngân:
"Cứ nghe Nam nói hết đã. Đây là món quà mà Nam mua bằng những đồng tiền nhuận bút đầu tiên. Với Nam, nó thật có ý nghĩa. Bởi thế Nam tặng Ngân. Không có Ngân, không có những lời khuyên chân thành của Ngân, chắc gì Nam đã nhận ra nhiều điều về bản thân mình. Nếu vẫn coi Nam là bạn, thì Ngân nhận đi."
"Nhưng tại sao phải thế hả Nam?" Nam buồn bã:
"Tụi mình sắp ra trường cả rồi, chắc chắn sẽ gặp nhau ít đi. Biết đâu còn xa nhau nữa. Ngân xem này, Nam cũng mua quà tặng Hà nữa đấy."
Nam lại moi ra chiếc hộp khác giống hệt thế. Có điều trong hộp không phải là cây đàn lia tí xíu, mà là một cành hoa rất tinh xảo. Cứ như Nam đang chuẩn bị cho một cuộc đi xa, một cuộc chia tay. Tự nhiên Ngân thấy lo lo:
"Chúng mình còn gặp nhau suốt cơ mà Nam."
Nam thì không nghĩ thế. Thời gian này ai cũng bận để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Mà với Nam thì càng gặp Ngân ít. Ngân mím môi rồi quả quyết:
"Càng gặp ít càng tốt, phải không?"
Nam gật đầu nhẹ nhẹ. Cảm ơn Ngân đã hiểu Nam. Có những điều không thể lý giải bằng lời. Chỉ mong chúng mình mãi có những ấn tượng đẹp về nhau. Nam về, Ngân cứ đứng lặng ở cầu thang. Càng ngày Nam càng khó hiểu. Chính Ngân cũng chưa biết phải giải thích với mình ra sao về chuyện Nam nói ít gặp nhau càng tốt vừa rồi. Không có vẻ gì là Nam đang giận cô, mà giận vì lý do gì mới được. Có thể một lúc nào đó Nam sẽ nói rõ hơn. Ngân nghĩ tới Giáo và cô hối hả bước lên. Biết đâu anh sẽ không yên tâm nếu nghĩ rằng Ngân nói chuyện quá lâu cùng Nam. Dị Vân lại đòi về quê ngay, dù Ngân nặng nặc giữ gì ở lại. Giáo đến thuyết phục cũng không xong. Dì bảo: "Mới đi có 3 ngày, ruột gan dì đã nóng như lửa đốt rồi. Chẳng hiểu ở nhà chúng nó làm ăn ra sao nữa."
Ngân dỗi: "Dì thì cứ suốt ngày thế, chúng nó lớn rồi, tự lo được."
Dì Vân cười xòa: "Đành rằng là thế, nhưng dì cứ không yên tâm." Trước khi về, dì gọi cả Ngân và Giáo vào, dặn dò nghiêm trang: "Dì rất thương hai đứa và cũng mừng cho các con. Hôm trước dì đã nói với Ngân rồi, không có gì phải lo cả. Bà vẫn ở một mình từ trước đến nay, còn hàng xóm láng giềng, họ hàng nữa chứ. Chính bà bảo rằng không muốn Ngân ra trường xong về trên ấy. Mẹ con còn nằm ở đây cơ mà. Rồi nghề nghiệp, tương lai của con nữa. Có khi cuối năm nay, dì gả chồng cho em Hồng. Nhà chồng nó ngay bên xã mình, cách nhà bà có một đoạn, cũng là cái số may. Co bà có cháu gần nhau cũng yên tâm hơn. Hai đứa không phải lo nghĩ gì. Việc nhà trên ấy đã có dì xếp đặt cả rồi. Dì chỉ lo cho các con ở dưới này thôi."
Ngân rơm rớm nước mắt: "Dì, thật em Hồng lấy chồng bên xã mình à? Còn bé này, chả thật thì sao? Tháng trước, ông bà nhà bên ấy có sang nói chuyện. Nó yêu con ông Tuyên. Dì quên chưa kể cho con. mà chắc con cũng chẳng biết ông ta. Giáo điềm đạm bảo dì.
Dì cứ yên tâm, chúng cháu sẽ cố gắng. Bao giờ tốt nghiệp, cháu và Ngân sẽ lên thăm bà, thăm dì.
Ngân và Giáo đưa dì Vân ra ga. Chưa lần nào Ngân thấy lưu luyến thế khi chia tay dì. Nhìn dì Vân xách túi, tất tả len giữa dòng người vào ga, Ngân thấy lòng thắt lại. Dáng dì vất vả hệt như dáng mẹ. Bước qua cổng sát vé rồi, dì Vân vẫn cố ngoảnh mặt lại, cười rõ tươi. Giáo đưa tay vẫy dì rồi quay lại, dịu dàng bảo Ngân.
Em lau nước mắt đi, người ta cười cho bây giờ. Lớn đùng rồi mà còn khóc vô cớ thế.
Ngân cười ngượng nghịu.
Mặc kệ.
Ngân kinh ngạc như thể vừa nhìn thấy người sao hỏa xuất hiện trước mặt mình khi Hà đến. Ve vẫy lá thiếp mời cưới trên tay, cô không tin vào mắt mình khi tận tay cầm lá thiếp mở ra. Tên Hà rành rành trên thiếp, chú rể là Minh.
Hà, định đùa
à? Hà cười giòn tan.
Không đùa chút nào đâu, biết ngay Ngân sẽ hỏi câu ấy mà.
Thế sao lại nhanh thế mà...
Nào, Hà tự khai nhé.
Anh ấy, Ngân biết rồi còn gì.
Ngân chợt hiểu.
Anh chàng đưa Hà đi học, hồi Hà đau chân và đi Quảng Ninh cùng mình à?
Ừ, chứ còn ai nữa? Thế mà Ngân không đoán ra. Nhớ chưa, chủ nhật tuần sau nữa, còn đúng 12 ngày, Ngân phải đến với Hà từ hôm trước. Bây giờ Hà phải đến lớp tụi mình đây.
Tìm được hết lũ trong ký túc, chắc mướt mồ hôi. Đang được nghỉ, có khi tụi nó về quê hết cũng nên.
Ngân vẫn chưa hết ngơ ngác, cô chưa muốn tin vào chuyện Hà sắp lấy chồng. Ngân cứ hy vọng Hà đùa, nhưng Hà có bao giờ đùa kiểu này.
Ngân kéo Hà vào hẳn nhà, đóng cửa lại, nằng nặc bắt Hà kể rõ ngọn ngành. Hà thừa nhận rằng chính cô cũng không nghĩ mình sẽ đi lấy chồng trong lúc chưa tốt nghiệp thế này. Hai bên gia đình mới bàn bạc và thống nhất trong tuần trước. Nguyên nhân của đám cưới hơi vội này rất đơn giản. Bố anh Minh là hiệu trưởng một trường cấp 3 trong nội thành. Chỉ chưa đầy một năm nữa ông sẽ về hưu. Hà và Minh phải cưới trong thời gian này. Để tốt nghiệp xong, ông sẽ xin Hà về trường mình. Chỉ còn hơn một tháng nữa, năm học sẽ kết thúc.
Ngân vẫn ngẩn ngơ. Nhưng mà nhanh quá Hà, đã suy nghĩ kỹ chưa?
Hà vô tư.
Thật ra Hà chẳng còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Thôi, ai chẳng một lần lấy chồng, không sớm thì muộn. Mà Ngân với lão giáo cũng nhanh nhanh lên đấy nhé. À quên, phải hỏi Ngân đường đến nhà anh giáo.
Hà cứ quấy quả đòi về, dù Ngân nặng nặc dữ. Ngân muốn khai thác thêm về chuyện đám cưới của Hà. Cô vẫn chưa thể hết ngạc nhiên. Nhưng Hà lắc đầu, vỗ vào túi xách căn phòng đang đeo.
Còn hàng trăm thiếp mời nữa đây này. Lẽ ra anh Minh phải đi cùng, nhưng anh ấy cũng đang rối lên với việc ở nhà. Lúc khác gặp nhau nhé.
Hà về, Ngân hiểu cái lúc khác ấy có lẽ là chẳng bao giờ. Từ nay đến hôm cưới, Hà sẽ bận cuốn, còn sau khi cưới là phải về nhà chồng. Ngân thấy buồn nẫu ruột, có cảm giác mà lại tiếp tục mất thêm một người bạn nữa. Thúy đi rồi, Nam thì thế, giờ lại đến Hà lấy chồng. Ngồi thừ một lát, Ngân lại thấy buồn cười cho mình. Chẳng lẽ cả bộ tứ cứ phải khư khư bên nhau mãi, đứa nào cũng phải có cuộc sống riêng chứ. Nhưng Ngân không thể xua đi nỗi buồn và sự hụt hẫng. Tin Hà lấy chồng bất ngờ quá. Ngày cưới Hà có gần đủ mặt bạn bè cả lớp. Gia đình Hà tổ chức khá linh đình. Ngân đang loay hoay sắp áo quần mang theo giúp Hà thì Nam sập vào buồng, lũ con gái gào toáng lên.
Ê kìa, đi ra đi chứ, không phải chỗ của con trai vào đâu.
Nam mặc kệ, hối hả gọi Ngân. Ngân ngạc nhiên. Trong bộ dạng Nam không phải là người đi đám cưới, cậu ta hớt hải và lo lắng lắm. Ngân vứt bộ quần áo đang gấp, kéo tay Nam ra ngoài.
Có chuyện gì thế?
Nam nhìn quanh, nhà đông người quá, cậu lắc đầu.
Ra ngoài đường đã.
Nam theo Ngân ra đường, vẫn ồn ào kẻ đến người đi. Hai đứa kéo vào quán nước ở vỉa hè đối diện. Nam rút ra một tờ báo, nét mặt căng thẳng, tay lật dở nhanh.
Ngân nhìn đây.
Ngân căng mắt nhìn theo tay Nam chỉ. Rồi cô vồ lấy tờ báo, hối hả đọc. Vẻ mặt Ngân tái dần.
Thúy. Thúy ư?
Nam gật đầu lặng lẽ. Ngưng nhìn lại bài báo lần nữa. Phát một ổ mại dâm quy mô lớn. Bức ảnh kia là Thúy. Thúy còn khai cả tên thật với công an. Ngân thấy choáng váng. Tại sao lại như thế? Nam vẫn không nói gì. Ngân xem lại, đây là số báo ra ngày hôm nay. Chưa bao giờ ý nghĩ gì Thúy trong Ngân lại đau đớn thế. Bất chợt, Ngân giật tay Nam. Đi thôi, chúng mình phải đến gặp Thúy ngay bây giờ. Đến trại tạm giam này ư? Tận cửa khẩu Lạng Sơn. Ngân quả quyết. Phải đi thôi Nam ạ. Thế còn đám cưới hà? Ngân nói như gắt. Nam ở nhà hay đi, còn lòng dạ nào mà giữ đám cưới? Nam cầm tờ báo trên tay Ngân, gấp làm tư, cuộn tròn nhét vào túi rồi đứng lên. Cậu nhăn mặt. Đừng cuốn quá thế, Nam cũng chuẩn bị sẵn đi đi rồi. Có điều chúng mình phải gặp Hà đã. Vòng vẻo mãi, Ngân và Nam mới tìm được tiệm trang điểm cô dâu cho Hà. Vừa uống tóc xong, mới tô vẽ được nửa mặt. Nghe Nam và Ngân kể, rồi đọc qua bài báo một lần, Hà thản thốt.
Đúng Thúy rồi. Lại đến thế sao?
Ngân nắm tay Hà. Đừng trách Ngân và Nam, vì hai đứa tụi mình phải đi ngay, phải gặp được Thúy, Hà. Ngân tin là Thúy sẽ hiểu ba đứa chúng mình lo cho Thúy thế nào, để rồi Thúy... Đừng thế nữa. Thật buồn khi Ngân không được ở cạnh Hà trong ngày này. Hà buồn bã. Bảo Thúy rằng tụi mình luôn chờ Thúy trở về. Bất chợt, Ngân ôm chầm lấy Hà, rưng rưng. Hà tin đi. Chúng mình không thể để mất Thúy đâu. Nam quay đi, cậu cũng thấy mắt mình ương ướt. Lần đầu tiên, Nam dám khóc trước Hà và Ngân, mà không sợ bị trêu là con gái. Tháng 9 năm 1999, tháng 3 năm 2000.